ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, khi đấng phù trợ đến, đấng thầy đã từ nơi cha thầy sai đến với các con. Người là thần chân lý bởi cha mà ra, người sẽ làm chứng về thầy, và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con vì họ không biết cha, cũng không biết thầy. Nhưng thầy đã nói với các con như vậy để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là thầy đã bảo với các con. Đó là lời Chúa.
Xin thưa các anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ hai của tuần thứ sáu phục sinh. Và chúng ta thấy ngay cái vấn đề ở đây trong bài phúc âm chính yếu đó là Chúa Thánh Thần, phải không ạ? Bởi vì chúng ta cũng sắp sửa tới đại lễ Chúa Thánh Thần rồi. Hết cái cuối tuần thứ bảy, đó là đại lễ Chúa Thánh Thần. Còn bây giờ mới là đầu thứ sáu thôi, tuần thứ sáu thôi, mà chúng ta đã nghe thấy giáo hội sử dụng những cái bài phúc âm về Chúa Thánh Thần, cũng theo phúc âm Thánh Gioan. Và trong tuần này chúng ta nghe toàn là về Chúa Thánh Thần thôi. Tại sao không để cho tới tuần thứ bảy mà lại cái tuần thứ sáu? Bởi vì tuần thứ bảy với sát tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống chứ. Xin thưa, tại vì tuần thứ bảy đó là cái tuần mà giáo hội sẽ chọn đọc các bài phúc âm đoạn thứ 17 của Thánh Gioan. Cái đoạn đó là đoạn nói đến cái gì? Nói đến cái lời nguyện cầu kết thúc bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Cái lời nguyện cầu xin cho mọi người được hiệp nhất nên một, như cha ở trong con, như con ở trong cha, vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Và vì thế nên cái tuần này là tuần liên quan đến Chúa Thánh Thần. Bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần là liên quan đến vấn đề hiệp thông. Không có Chúa Thánh Thần, không có thể tiến tới chỗ hiệp thông thần linh, hiệp nhất như cha và như con, vân vân, ở cái tuần thứ bảy được. Bởi thế nên tuần thứ sáu, Chúa Thánh Thần mới xuất hiện trước. Rồi sau đó, với tới vấn đề hiệp nhất của cái tuần sau. Đấy là cái thứ tự mà chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà dù sao nữa, chúng ta vẫn thấy cái chủ đề Thầy là sự sống sau tuần Bát Nhật Phục Sinh cho tới bây giờ và cho tới đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống luôn. Và cái tuần này là tuần thứ sáu, thì Thầy là sự sống liên quan đến Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, có nghĩa là sự sống thần linh đây tuần này trực tiếp liên quan đến nguồn sự sống, liên quan đến chính đấng ban sự sống. Và trong bài phúc âm hôm nay thì Chúa Giêsu nói đến đấng ban sự sống đó là đấng nào, thì chúng ta nghe lại nhé. Khi đấng phù trợ đến, đấng thầy sẽ từ nơi cha thầy sai đến với các con. Thì đầu tiên Chúa Giêsu nói là đấng thầy sẽ từ nơi cha thầy sai đến với các con. Ở đây chúng ta hiểu được hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất có nghĩa là Chúa Giêsu cũng tiên báo việc Chúa Giêsu về trời. Bởi vì đấng thầy sẽ từ cha, có nghĩa là Chúa Giêsu về trời rồi, với từ cha sai Thánh Thần xuống. Đấy, cái ý nghĩa thứ nhất của cái câu này có nghĩa là Chúa Giêsu ngầm báo là Chúa sẽ về với cha. Và từ nơi cha đó, Chúa mới sai Thánh Thần đến. Rồi, Thánh Thần đó là đấng nào? Thì Chúa Giêsu nói tiếp, người là thần chân lý. Nhưng mà không phải là nói thần chân lý không? Thần chân lý bởi cha mà ra. Đấy, chúng ta thấy không? Người, thần chân lý đây không phải chỉ nói không như vậy thôi, nhưng mà thần chân lý đấy bởi cha mà ra. Tại sao Chúa Giêsu nói như vậy? Tại sao Chúa Giêsu nói Chúa Thánh Thần hay là đấng phù trợ đó là thần chân lý bởi cha mà ra? Tại vì thần chân lý đây á, có nghĩa là người biết hết mọi sự ở nơi Thiên Chúa. Tất cả những gì ở nơi Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần đều biết hết. giống hệt như là vấn đề tâm linh của chúng ta đây này. Tâm linh của chúng ta đây này, có ai biết chúng ta như chúng ta biết mình không? Không. Vậy thì cái biết mình đó là cái gì? Là chính tâm linh của mình. Cái tâm linh của chúng ta biết chúng ta là ai, như thế nào, tội lỗi ra sao. Còn những người khác nhìn bề ngoài không có biết được thật sự chúng ta như thế nào, nội tâm chúng ta ra sao, và trách nhiệm chúng ta lỗi lầm trước mặt Chúa. Và Chúa cũng xét xử chúng ta theo cái tâm linh của chúng ta, nhận biết chúng ta và nhận biết Chúa. Thì đấy, đối với con người thì gọi là tâm linh, nhưng mà đối với Thiên Chúa gọi là thần linh. Và vì thần linh đó là ở là nội tâm của Thiên Chúa, là thâm cung của Thiên Chúa. Do đó nên biết tất cả những gì nơi Thiên Chúa. Và vì thế mới gọi người là thần chân lý. Và cái thần chân lý đó bởi cha mà ra, có nghĩa là chính là nội tâm của Chúa Cha. Đó, là tâm của Chúa Cha, là thần linh ở nơi Chúa Cha, là cái gọi là cái ý thức của Chúa Cha về chính bản thân Chúa. Đấy, về chính bản thân mình. Và nhưng mà bản thân của cha đây là ai? Lại là Chúa Giêsu Kitô. Đấy, do đó nên Chúa Giêsu nói tiếp, người sẽ làm chứng về thầy. Bởi vì Chúa Kitô chính là chân lý, thầy là đường, là sự thật, là sự sống. Đấy, Chúa Kitô lên là chân lý, mà chân lý đó ở đâu, từ đâu mà ra? Từ Chúa Cha. Mà bây giờ Chúa Thánh Thần là thần linh, là thần chân lý, có nghĩa là cái thần chân lý đấy tỏ cho con người biết tất cả sự thật về Cha, tất cả những cái gì ở nơi Cha chính là Chúa Giêsu Kitô, chính là bản thân của Cha, chính là Chúa Giêsu Kitô. Thần chân lý tỏ Chúa Giêsu ra, có nghĩa là tỏ Cha ra nơi Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu là tất cả sự thật. Tất cả sự thật đây là cái gì? Tất cả sự thật về Cha. Cha là gì, Cha như thế nào, Cha muốn gì, đều Chúa Kitô cũng tỏ ra con người biết hết. Và chỉ con người chỉ biết Cha qua Chúa Giêsu Kitô thôi. Nên Chúa Giêsu Kitô nói cái gì? Ai thấy thầy là thấy Cha. Không ai có thể đến với Cha mà không qua thầy. Do đó nên Chúa Thánh Thần là thần chân lý. Đấy, là ý thức của Chúa Cha về mình. Đấy, về mình đây, bản thân mình đây chính là bản thân của Chúa Cha. Lại là chính Chúa Kitô. Chúa Kitô là tất cả sự thật về Cha. Mà Chúa Thánh Thần là ý thức của Chúa Cha về mình. Thì thành tựu ra Chúa Thánh Thần là biết tất cả những gì nơi Cha. Và tất cả những gì nơi Cha được tỏ ra nơi Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Kitô, có nghĩa là tỏ Cha ra tiếp tục với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô, như Chúa Kitô tỏ Cha ra qua Chúa Giêsu Kitô. Đấy, chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời không? Có mỗi một cái câu như vậy thôi mà nó sâu xa như vậy đó, nó hay như vậy đó. Rồi, chưa hết, không phải chỉ có Thánh Linh làm điều đó thôi, mà Thánh Linh không bao giờ hiện ra, chúng ta thấy không? Không bao giờ hiện ra, chúng ta không bao giờ thấy Thánh Linh hết, cũng như chúng ta không bao giờ thấy Chúa Cha. Nhưng mà chúng ta chỉ có thấy Chúa Cha nơi Chúa Giêsu Kitô thôi. Đó, và chúng ta cũng chỉ có thấy Thánh Linh thôi, nơi Chúa Giêsu Kitô thôi. Bởi vì sao? Chúa Giêsu Kitô được Chúa Cha sức dầu Thánh Linh. Do đó nên Chúa Kitô đầy Thánh Linh, và tất cả những gì Chúa Kitô làm là do tác động của Thánh Linh hết. Thánh Linh soi sáng, Thánh Linh tác động và Chúa Kitô làm theo như vậy. Bởi thế nên tất cả những gì ở nơi Chúa Kitô là do Thánh Linh. Đó, là do Thánh Linh. Và khi mà Chúa Kitô làm cái gì, nói cái gì, chịu đựng cái gì là Chúa Kitô, đó là cái cách Chúa Kitô thông ban Thánh Linh ra, chẳng những là cái cách Chúa Kitô tỏ Cha ra, mà còn cái cách để Chúa Kitô thông Thánh Linh của người ra, để nhờ đó, nhờ Thánh Linh của người đó mà con người có thể nhận biết người. Nếu mà không có Thánh Linh của người đó, con người không thể nào nhận biết người. Giống như hai cái tần số, chúng ta mở radio lên, chúng ta muốn nghe cái đài đó, chúng ta phải vặn đúng cái tần số đó, chúng ta mới nghe được. Còn không, không nghe được. Hay là cái remote control cũng vậy. Thì ở trong cái remote control nó phải có cái code của cái tivi, của cái garage door. Thì nó mới bật cái garage lên được, nó mới bật tivi lên được. Thì đây cũng vậy. Nếu chúng ta không có thần chân lý, không có Thánh Linh của Chúa Kitô, được Chúa Kitô thông ra qua lời của người, qua việc của người, qua gương của người, thì chúng ta cũng không thể nhận biết Chúa Kitô. Đấy, do đó nên chúng ta phải nghe lời của Chúa Kitô, phải đến với Chúa Kitô, chúng ta mới có Thánh Linh của Người, chúng ta mới có thể nhận biết Người. Và Thánh Linh không phải Người không có hiện ra, nhưng mà Người tỏ mình ra qua các tác động của chẳng những Chúa Kitô mà còn sau đó là của ai? Của giáo hội, qua giáo hội. Chúng ta thấy không? Qua giáo hội. Bởi thế nên ngay sau đó Chúa Kitô nói cái gì? Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Chúa Kitô đã thông ban cho các thánh tông đồ Thánh Linh mỗi khi Người giảng dạy cho các thánh tông đồ, mỗi khi làm gương cho các thánh tông đồ. Và các thánh tông đồ từ từ tin Chúa, chấp nhận Chúa Kitô và nhận biết Chúa Kitô. Và vì đã ở với Chúa Kitô ngay từ ban đầu, mắt được xem, tay được sờ, tai được nghe, thì đã biết Chúa Kitô là ai và có thể làm chứng về Chúa Kitô. Làm chứng về Chúa Kitô. Vì thế Chúa Kitô nói là các con cũng sẽ làm chứng. Có nghĩa là chúng ta làm chứng, nhưng mà không phải tự chúng ta có thể làm chứng được, phải có Chúa Thánh Thần. Bởi thế nên Chúa Giêsu mới nói Chúa Thánh Thần trước, Người sẽ làm chứng về Thầy và các con cũng sẽ làm chứng nữa. Có nghĩa là cả hai, Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Kitô qua giáo hội, qua chúng ta, và chúng ta làm chứng về Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Đấy, chúng ta thấy không? Nó là như vậy đó. Và cái chứng của chúng ta đó sẽ được rất là đích thực và rất là chính xác và rất là sống động. Ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ khi chúng ta bị loại ra khỏi hội đường. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Hội đường đây ám chỉ Do Thái, dân Do Thái. Dân Do Thái không công nhận Chúa Giêsu Kitô. Nhân vật Giêsu Nazareth là Christ, là Chúa Đấng Thiên Sai, là con Thiên Chúa, không công nhận. Bởi thế nên ai mà người Do Thái mà công nhận sẽ bị loại ra hội đường ngay, giống như giáo hội Công giáo vậy. Ai mà không công nhận Chúa Kitô là bị tuyệt thông. Thì bên kia ai mà nhận Chúa Giêsu Kitô là bị tuyệt thông, là bị loại ra khỏi hội đường. Mà bây giờ các thánh tông đồ là những người rao giảng Chúa Kitô, công nhận Chúa Kitô, do đó bị Do Thái loại ra khỏi hội đường. Và đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Đấy, Chúa Giêsu nói câu này chúng ta có hiểu. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Chúng ta thấy ông Cai Pha, ông Thượng Tế Cai Pha, nhân danh Thiên Chúa ta khít bắt ngươi phải trả lời, ngươi có phải là Đức Kitô con Thiên Chúa hay không? Họ tưởng như thế là phụng sự. Mà Chúa Giêsu tuyên xưng mình á, thì họ lại xé áo ra, họ lên án Chúa giết. Bởi vì sao vậy? Họ cho Chúa Giêsu chỉ là người thôi, mà dám cho mình là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là phạm thượng, cho nó phải giết. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng cao cả vô cùng, bị cái con người tên là Giêsu Nazareth đây phạm thế, cho đó phải giết cái con người đó đi. Đó là phụng sự Thiên Chúa. Đó. Thánh Phaolô chúng ta cũng thấy vậy. Ngài cũng không thể chấp nhận lúc ban đầu. Ngài cũng giết, sát hại, bách hại Kitô giáo là như vậy. Bởi vì Ngài muốn phụng sự Thiên Chúa, Ngài muốn trung thành với Do Thái giáo, muốn trung thành với vị Thiên Chúa chân thật duy nhất. Mà bây giờ vị Thiên Chúa chân thật duy nhất đó lại là có một Đấng Kitô coi mình là ngang hàng với Thiên Chúa đó, thì không phải, phải giết. Đấy, thấy không? Chúng ta thấy không? Và Chúa Giêsu nói làm sao? Sẽ làm những điều đó cho các con vì họ không biết Cha và cũng chẳng biết Thầy. Đấy, Thánh Phaolô đó, không có biết Cha và ông chẳng biết Thầy nữa, chỉ biết giữ cái đạo Môi-sen thôi. Cho tới khi mà bị quật ngã, lúc bây giờ các bước giờ mắt Ngài mở nhưng mà chẳng có thấy gì hết. Đấy, chúng ta thấy không? Do Thái giáo đó, những người Pharisee họ mở mắt mà họ không thấy gì hết. Họ không thấy Chúa Kitô, họ chống lại Chúa Kitô, họ giết Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng vậy thôi. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy để khi đến giờ của họ, giờ của họ đó là giờ họ bắt bớ mình đó, thì cũng là giờ của các con luôn đó. Theo em hiểu là giờ của các thánh tông đồ, để khi đến giờ của họ, có nghĩa là khi đến giờ các con bị họ bắt hại đó, các con nhớ lại Thầy đã bảo các con rồi. Ta nói nên tóm lại bài phúc âm này là bài phúc âm của ngày thứ hai trong tuần thứ sáu phục sinh, nói về bắt đầu nói về Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần đây là như Chúa Kitô nói đó, là từ do Chúa Kitô về trời rồi, thăng thiên rồi mới sai tới. Và cái đấng đó chính là thần chân lý ở nơi Chúa Cha, biết hết mọi sự nơi Chúa Cha, và là chính là ý thức của Chúa Cha về bản thân Chúa Cha. Và bản thân Chúa Cha đây chính là Chúa Giêsu Kitô, chính là sự thật, là tất cả những gì về Cha. Do đó thần chân lý sẽ làm chứng về thầy đây có nghĩa là làm chứng về Chúa Kitô để cho người ta nhận biết cha. Đấy, và Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Kitô đây qua giáo hội của người, qua các vị tông đồ, qua các vị thừa sai. Vậy chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, là phần tử của giáo hội, chúng ta cũng xin với mẹ Maria cho chúng ta cũng được làm sao để cho Chúa Thánh Thần có thể điều khiển chúng ta, làm cho chúng ta trở thành nhân chứng của Chúa Kitô. Nhờ đó, sự sống phục sinh của Chúa Kitô có thể trở thành một sức mạnh để có thể cứu các linh hồn về cho lòng thương xót Chúa. Amen.